Một lần nữa xin kính mời Hội Thánh đồng đứng lên, tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong sách Châm Ngôn 31, từ đoạn 10, câu 10 đến 31. Một người nữ tài đức, ai sẽ tìm được, giá trị nàng trôi trỗi hơn châu ngọc. Lòng người chồng tin cậy nơi nàng, người sẽ chẳng thiếu huê lợi. Chọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, chứ chẳng hề sự tổn hại. Nàng lo tìm lông chiên và gai sợi, lạc ý lấy tay mình mà làm công việc. Nàng giống như các chiếc tàu buôn bán, ở từ chỗ xa, chở bánh mình về. Nàng thức dậy khi trời còn tối, phát vật thực cho người nhà mình và các công việc cho các tớ gái mình. Nàng tưởng đến một đồng ruộng, bèn mua nó được, nhờ hoa lợi của hai tay mình, nàng trồng một vườn nho. Nàng thắt lưng bằng sức lực và làm hai cánh tay mình ra mạnh mẽ. Nàng cảm thấy công việc mình được ích lợi, ban đêm đèn nàng chẳng tắt. Nàng đặt tay vào con quay và các ngón tay nàng cầm con cuối. Nàng mở, đưa tay ra giúp kẻ khó khăn, giơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ. Nàng không sợ người nhà mình bị giá tuyết, vì cả nhà đều mặc áo bằng lông chiên đỏ sậm. Nàng làm lấy những chăn mền, áo sống nàng đều bằng vải gai mịn màu đỏ điều. Tại nơi cửa thành, chồng nàng được chúng biết khi ngồi chung với các trưởng lão của xứ. Nàng chế áo lót và bán nó, cũng giao đai lưng cho con buôn. Nàng mặc lấy sức lực và oai phong, và khi tưởng đến buổi sau, bèn vui cười. Nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, phép tắc, nhân từ ở nơi lưỡi nàng. Nàng coi sóc đường lối của nhà mình, không hề ăn bánh của sự biếng nhác. Con cái nàng trỗi dậy, chúc nàng được phước. Chồng nàng cũng trỗi dậy và khen ngợi nàng rằng: có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, nhưng nàng trỗi hơn hết thảy. Duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng, khá để các công việc nàng ngợi khen nàng tại trong cửa thành. Amen. Xin kính mời Hội Thánh ngồi.
Amen. Tạ ơn Chúa. Duyên là giả dối, sắc là hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Có bao nhiêu người là ở trong vai trò người mẹ, giơ tay lên. Mẹ nuôi cũng được, không có sao. Tại tôi biết có nhiều người không có con, nhưng mà có nuôi con ha, mẹ nuôi. Nếu mà các ông ngồi kế bên á, thì quay qua nói cảm ơn em. Tại chúng ta nghe qua trong Châm Ngôn đoạn 31 từ câu 10 cho đến hết đoạn, nói về cái người nữ tài đức. Mà nếu mà người phối mẫu của mình hay là cái người mẹ trong gia đình của mình có một trong những cái đặc tính này, thì chúng ta tạ ơn Chúa. Và giống như chị trưởng ban phụ nữ có nói, người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Nguyện tất cả những người nữ ở trong Hội Thánh của Chúa, hay là những người phụ nữ hiện diện ngày hôm nay, là những người kính sợ Chúa để được khen ngợi. Nhưng mà sáng hôm nay tôi không có giảng trong Châm Ngôn cái phân đoạn này. Tại năm 2021 chúng ta đã đi qua rồi, thành ra sáng nay ôn trở lại cái câu duyên là giả dối, sắc là hư không, để khuyến khích quý nữ giới, phụ nữ kính sợ Chúa sẽ được khen ngợi, không phải ở trong gia đình mình không thôi, mà ngay cả ngoài cộng đồng nữa. Sáng hôm nay tôi muốn trở về lại trong sáng thế ký, bởi vì mọi sự đều có cái sự bắt đầu hết cả. Và chúng ta thấy trong sáng thế ký đoạn 4, mà cái nhóm cầu nguyện cả như là cả mấy tháng nay cầu nguyện dựa theo sáng thế ký, thì chúng ta thấy cái ngày hôm nay là cái ngày hiền mẫu, hay là nói lên cái tình mẫu tử. Và gia đình là nằm trong cái chương trình của Chúa. Và ngay cả bà Eva trong sáng thế ký đoạn 3 câu 20 nói bà làm mẹ của cả loài người. Thành ra chúng ta đã học về trong châm ngôn, nói về cái người nữ tài đức. Chúng ta học trong mẹ của Môi-se, rồi chúng ta học rất là nhiều bà mẹ. Nhưng chưa bao giờ chúng ta trở về lại trong cái thuở ban đầu, người mẹ của loài người như thế nào. Và sáng hôm nay cầu nguyện Chúa để chúng ta học hỏi từ những cái bài học, từ cái thuở ban đầu. Và qua những cái điểm về cái người mẹ trong cái thuở ban đầu này, thì quý bà, quý phụ nữ xét lại mình có được cái phần nào. Thì chúng ta tạ ơn Chúa. Mà nếu mà còn thiếu phần nào thì chúng ta cầu nguyện Chúa sang năm mình ôn lại để xem thử tới đâu hả. Tại vì năm 2021, sau 2 năm, tôi bảo đảm quý phụ nữ trong hội thánh là những người nữ tài đức rồi. Bây giờ mình ôn trở lại những cái cơ bản của người mẹ ban đầu. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là ngọt ngào, nhắc nhở chúng con trong đời sống tin kính, và nhất là những người phụ nữ trong vai trò là người mẹ. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh chỉ dùng môi miệng con, chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con đặc biệt cầu nguyện những người ở trong phòng nhóm này nghe được lời của Chúa, hiểu được lời của Ngài, nhưng thực hành được lời của Ngài nữa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cái bài giảng này nói nhiều về người mẹ, người phụ nữ, nhưng mà nên nhớ rằng cái vai trò của các ông phải hỗ trợ. Rồi cái cuối tháng tới đây, tới ngày người cha đó, rồi chúng ta sẽ đi qua những cái điểm của người làm cha, và lúc đó người phụ nữ cũng phải hỗ trợ chồng mình như thế nào thì mới trọn vẹn. Sáng hôm nay chúng ta nói về lòng mẹ. Có ba điều trong Sáng Thế Ký đoạn 4 mà đôi khi chúng ta đọc qua đọc lại rất nhiều. Chúng ta có những cái tư tưởng xung đột lẫn nhau về hai người con. Nhưng mà tưởng tượng với tôi sáng hôm nay, quý ông bà, anh chị em và tôi lui lại một bước. Nếu là người mẹ thì sẽ như thế nào? Ba điểm sẽ trình bày nói về cái niềm hy vọng của người mẹ, cái đau lòng của người mẹ và phúc nhất của người mẹ như thế nào. Rồi quý ông bà, quý phụ nữ là các ông cũng giúp các bà so sánh thử những cái điều này có xảy ra cho người vợ của mình hay là người mẹ, hay ngay cả người mẹ mà có rất đông con nuôi cũng vậy. Và nếu là ông ngoại, bà ngoại, con lớn hết trơn rồi thì cũng xem thử chúng ta có trừng, coi như là có trải nghiệm những điều này hay không, hầu giúp đỡ cho con của mình trong cái vai trò người mẹ. Hoặc là sắp sửa, những người sắp sửa làm đám cưới trong tương lai sẽ trở nên những người mẹ, cũng phải chuẩn bị tinh thần. Bởi vì nếu đã xảy ra cho cái người mẹ thuở ban đầu của loài người thì nó cũng sẽ xảy ra cho quý vị. Điểm đầu tiên, niềm hy vọng của người mẹ. Cái câu kinh thánh rất là đơn giản trong Sáng Thế Ký đoạn 1. Adam ăn ở với Eva vợ mình, nàng thụ thai và sinh Cain. Rồi cái nàng nói, nhờ Chúa tôi đã sinh được một người. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nhờ Chúa tôi đã sinh được một người. Đây là cái câu đầu tiên khi bà Eva, hay là nói là người mẹ đầu tiên trong loài người, mở miệng ra nói khi mà có đứa con. Muốn hiểu được điều này thì chúng ta phải lui lại một bước trong Kinh Thánh, tức là bắt đầu từ Sáng Thế Ký đoạn 1, đoạn 2, để mà hiểu được cái chương trình của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tạo dựng nên muôn vật, ai cũng biết điều này rồi. Và Ngài tạo Adam từ bụi đất, hà sinh thấy khí vào lỗ mũi của Adam để loài người trở nên sanh linh, để có sự gần gũi với Đức Chúa Trời. Rồi Ngài tạo ra rất là nhiều coi như những cái thú vật, và nói Adam phải đặt tên và coi sóc hay là canh chừng những cái con thú vật đó mà Chúa tạo dựng. Nhưng Adam, mọi loài, mọi vật đều có đôi, có cặp, nhưng mà Adam chỉ có một mình thì cô đơn. Rồi trong lúc đó thì Chúa mới thấy cái sự cô đơn của Adam, mới tạo ra Eva bằng cái xương sườn của Adam. Và quý vị để ý đọc cái câu kinh thánh kế tiếp đó, nói đó là Chúa để cho Adam vào trong cơn ngủ mê, và coi như lấy cái khúc xương sườn tạo nên người nữ rồi lắp thịt trở lại. Nếu mà quý vị có một số ở đây là y tá với là bác sĩ thì chúng ta thấy đây là một cái kỹ thuật giải phẫu đánh thuốc mê đầu tiên lấy ra cái xương sườn. Cái đó là ngoài vấn đề, nhưng mà quý vị có thể suy nghĩ thêm. Và cái xương sườn ở bên hông Adam, gần trái tim của Adam nhất. Đó lý do tại sao cái cuộc hôn nhân đầu tiên Chúa kết hợp giữa Adam và Eva để hai người trở nên một. Và khi Adam gặp Eva, cái người nữ đó thì nói rằng đây là xương, từ xương tôi, từ thực tôi. Và cái câu Kinh Thánh kế tiếp trong cái câu số 24 thì chúng ta thấy, bởi vậy người nam sẽ rời cha mẹ mình và dính díu với vợ, và hai người trở nên một. Tại sao những cái câu này quan trọng? Tại cho tới Phaolô trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 31 cũng dùng Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 24, 23, 24 này để mà nói lên, nói đây là một cái sự diệu kỳ để nói lên Chúa Giêsu Christ và hội thánh của Ngài. Có cái sự liên hệ như vậy giữa vợ và chồng. Nhưng rồi Kinh Thánh cũng ghi chép tiếp cái sự cám dỗ đến, cái sự sa ngã đến khi mà Adam Eva không có vâng lời Chúa. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15 thì lúc đó Đức Chúa Trời mới nói với Adam Eva và con rắn đó, ta sẽ làm cho mày và người nữ, dòng dõi mày và dòng dõi người nữ thù nghịch nhau. Người ấy trong cái bản dịch mới sẽ chà đạp trên đầu mày, tức là con rắn, còn mày, tức là con rắn, sẽ cắn gót chân người. Khi Eva sinh ra Cain thì bà suy nghĩ rằng đây là đứa con của lời hứa, cái đứa con này sẽ đạp lên đầu con rắn. Thành ra bà mới nói, nhờ Chúa tôi sinh được một người. Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu rằng đó, bà không có biết rằng đây là cái lời tiên tri nói đến Chúa Giêsu Christ. Cuối cùng Ngài sẽ đến và chính Ngài sẽ thực hiện cái lời mà Đức Chúa Trời đã tuyên hứa cho con người, sẽ đạp lên đầu con rắn đó. Và cái sự hy vọng của bà nơi Cain, đứa con đầu lòng đó đó, bà hy vọng nơi đứa con của mình. Đó là cái lời bà nói ra là như vậy. Nhưng mà quý ông bà, anh chị em, trong cái kinh nghiệm làm mẹ cũng vậy. Khi mà có đứa con đầu tiên đó, chú cha chăm sóc nó rất là kỹ. Tới đứa thứ hai bắt đầu lơi lơi, tới đứa thứ ba thì chắc quên luôn. Và cái điều đó xảy ra rất là bình thường. Tại đứa con đầu lòng bao giờ cũng là đứa con của hy vọng, chăm sóc nó nhiều hơn. Có thể lúc đó chưa có kinh nghiệm làm cha làm mẹ, thành ra đứa con đầu lòng bao giờ cũng được thí nghiệm hay là thử nghiệm nhiều nhất. Qua đứa thứ hai thì bắt đầu quen rồi, nó khóc cho nó khóc luôn, không sao cả, nó không có chết đâu. Nó ói một lần, ói lần thứ hai, thứ ba thì bắt đầu mới để ý. Nhưng mà đứa con đầu lòng mà nó ho một cái là tự nhiên là cha mẹ bấn loạn hết trơn. Tại sao như vậy? Tại vì cái niềm hy vọng thường thường, nhất là người Việt Nam của chúng ta, đặt nơi đứa con đầu lòng. Mà nếu là đứa con trai nữa, đối với người Việt Nam đó, con trai quý lắm. Thành ra nếu có đứa con gái đầu tiên cũng ráng cho đứa con trai nữa. Cái đó là cái tánh bình thường của con người. Bởi vì ngay từ cái thuở ban đầu, người mẹ của loài người cũng đặt hy vọng cho cái đứa con đầu lòng đó. Tôi đã sinh được một người. Nhưng mà chúng ta thấy cái kế tiếp nó rất là đau lòng. Cain nói chuyện với Abel em mình, hai anh em đang ở ngoài đồng. Cain tấn công và giết Abel em mình. Cái câu này rất là rùng rợn, khủng khiếp. Nhưng mà quý ông bà, anh chị em cứ tưởng tượng, cái lúc này là Cain lớn rồi, Abel lớn rồi. Nhưng mà mình lui lại khoảng chừng mười mấy, hai chục năm thì sao? Đứa con Cain đó được cha mẹ yêu thương nuôi nấng lớn lên. Rồi cái sau đó có thêm một đứa em nữa, nó rất là vui mừng. Kinh Thánh ghi chép lại là có thêm đứa em trai là ở bên, không biết có con gái hay không. Nhưng mà chúng ta biết chắc chắn có đứa con trai đầu lòng là Cain, đứa con trai kế tiếp là Abel trong đó. Và lần đầu tiên quý ông bà anh chị em phải suy nghĩ cái điều này. Lời Kinh Thánh cũng ghi chép lại cái người nữ coi như phải chịu sự đau khổ, đau đớn để sinh ra đứa con đầu lòng. Thành ra cái tình yêu của người mẹ dành cho đứa con đầu lòng hay là những đứa con kế tiếp rất là to lớn. Thành ra cái niềm vui mừng nói lên đứa con được chào lòng. Rồi đồng thời trong cái tiến trình nhìn con nó lớn lên, cái bước đi đầu tiên hay là cái tiếng nói bập bẹ kêu bố kêu mẹ đầu tiên, nó làm cho người cha người mẹ, nhất là người mẹ rất là vui. Và thấy đây là một cái ân phước, một cái phước hạnh Chúa ban cho trong cái công việc làm người mẹ. Những đứa con kế tiếp sinh ra, Abel được sinh ra cái ngôi nhà rất là hạnh phúc, có người cha, người mẹ, có những đứa con được lớn lên, mỗi ngày lớn lên. Và đến khi nó trưởng thành thì chúng ta thấy Cain làm nghề nông nghiệp và chúng ta thấy Abel làm người chăn cừu. Tức là bây giờ nó lớn lên trong một cái gia đình biết Chúa, nó lớn lên trong một cái gia đình yêu thương, được sự nuôi dưỡng một cách kỹ lưỡng, thành ra nó mới biết thờ phượng Chúa, nó mới dâng những cái của lễ khi mà thờ phượng Chúa. Tức là cũng được giáo dục trong một cái gia đình rất là tốt lành. Những đau thương đã xảy ra, Cain tấn công và giết Abel mình. Cái ngày đó là cái ngày rất là đau lòng, cái ngày đó là cái ngày đau khổ. Quý ông bà, Kinh Thánh không có ghi chép lại hả, chỉ lướt qua mà thôi, nói nhiều về kế tiếp là về bà Eva. Nhưng quý ông bà anh chị em phải tưởng tượng với tôi, nếu là cái người mẹ thì cứ tưởng tượng cái ngày đau khổ đó. Khi sáng thức dậy có hai đứa con trai, chiều về hai đứa, một đứa chết, một đứa chạy trốn mất tiêu. Cái tấm lòng của người mẹ lúc đó nó tan vỡ như thế nào? Tôi vẽ cái hình trái tim mà có cái kim băng nối lại với nhau đó, nghĩa là cái sự đau khổ của cái người mẹ nó dằn vặt như thế nào. Thành ra đầu tiên làm cái vai trò người mẹ, cái sự hy vọng với cái con cái của mình, đây Chúa ban cho tôi đứa con, nhưng mà cái đau khổ xảy đến để mà phá vỡ cái tấm lòng người mẹ đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Kinh Thánh không có ghi chép lại Cain giết Abel như thế nào, nhưng cứ tưởng tượng với tôi, nếu Cain giết em mình bằng dao thì cứ tưởng tượng giống như con dao đó nó đâm vào lòng của người mẹ, cái sự đau khổ như vậy. Cứ tưởng tượng với tôi, nếu Cain giết em mình bằng cái cây giống như cây baseball bat hay cái gậy đó đập cho em mình chết đó, thì cứ tưởng tượng cái lòng của người mẹ Eva lúc đó nó đau khổ như thế nào, giống như những cái cây đó hay là những cái dùi cui đó đánh vào cái người mẹ. Đó là cái sự đau khổ. Ở đây nói về cái phương diện vật lý, tức là thể xác. Quý ông bà, anh chị em, hay là quý bà, phụ nữ làm mẹ, ông chồng lắng nghe chút xíu để hiểu tâm tình của cái người vợ hay là cái người mẹ của mình đó. Khi đứa con nó ngỗ nghịch, nó hoang đàn, thì cứ tưởng tượng cái tấm lòng của người mẹ như thế nào. Nó cũng giống như Cain giết Abel. Bằng cái vật liệu gì thì cái đó nó cũng đi vào trong lòng người mẹ như vậy. Đó là cái sự đau khổ mà người mẹ phải chịu đựng. Kính thưa quý ông bạn, cho em nhìn về cái phương diện tâm linh chút xíu, thì quý ông bạn cho em sẽ thấy rằng cái tội lỗi của chúng ta ảnh hưởng đến những cái người chúng ta yêu thương. Nhiều cái việc chúng ta làm tưởng là bình thường, nhưng đi ngược lại lời của Chúa, và nó sẽ ảnh hưởng trong gia đình, ảnh hưởng cho người phối ngẫu của mình, mà ngay cả ảnh hưởng cho con cái của mình. Và cái tình đôi khi nó bị rạn nứt chỗ đó. Thành ra phải nghiêm trọng trong cái vấn đề tội lỗi. Trở về lại tội lỗi là gì? Lời Kinh Thánh chép, những gì mà đi ngược lại với cái lời dạy của Chúa, đó là tội lỗi. Thành ra nhiều điều chúng ta có thể làm được, nhưng mà tựa như là điều không lành thì không có nên làm, bởi vì nó có thể ảnh hưởng với những cái người mà chúng ta yêu thương. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đôi khi tôi đọc lại, Kinh Thánh không có ghi chép Eva như thế nào, nhưng nhìn về cái phương diện của người mẹ đầu tiên hay là những người mẹ, tôi phải tưởng tượng rằng trong cái ngày đau khổ đó hay là những năm tháng kế tiếp đó, cái giọt nước mắt của người mẹ mà khóc. Để có một cái nhà văn thơ thì nói rằng là người mẹ đã khóc thành sông vì những đứa con ngộ nghịch. Ngộ nghịch không phải là tới giết người mới là ngộ nghịch, nhưng đôi khi ngộ nghịch hột lão với bố mẹ, vong ân bội nghĩa với những người quanh, anh chị em trong gia đình ghen ghét nhau, đó là những sự ngộ nghịch đi ngược lại lời của Chúa, làm biết bao nhiêu cái lòng của người mẹ đau khổ và rơi nước mắt, có thể nước mắt ngập thành sầm lúc đó. Nhưng rồi trở lại trong Kinh Thánh, cái thời gian tiếp tục qua đi thì Chúa đã thay đổi mọi sự. Adam lại ăn ở với vợ, nàng sinh một trai đặt tên là Seth, vì nàng nói Đức Chúa Trời đã ban cho tôi một con trai khác thay cho Abel đã bị Cain giết. Rồi cái câu số 26, Seth cũng sinh con trai đặt tên là Enoch. Từ đó người ta bắt đầu cầu khẩn danh của Chúa. Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 25 câu 26. Kính thưa quý ông bà anh cha, trong cái lúc này hay là trước khi Seth được sinh ra thì Eva người mẹ, Eva có quên cái sự hung tàn của Cain không? Quý vị vậy nghĩ sao? Có quên không? Chắc chắn là không. Bởi vì cái sự đau khổ trong lòng của người mẹ không có quên, nó cũng vẫn còn đó. Abel có quên cái chết tang thương của Abel hay không? Nhất là cái con trưởng nam của mình giết em của mình, có quên không? Chắc chắn là không. Không, trăm lần không, có thể nói có bài hát nói là trăm lần không, vạn lần không. Cái đau đó nó vẫn nằm trong cái lòng của người mẹ, nó nằm ở đó. Nhưng mà cái câu hỏi được đặt ra là bà có thể phục hồi được hay không? Thì lời Kinh Thánh chỗ này chép bà được phục hồi, là phục hồi. Nhưng mà làm thế nào để mà bà được phục hồi? Cái câu đó hỏi được đặt ra. Bà được phục hồi bởi vì Đức Chúa Trời. Đương nhiên chúng ta biết Ngài là đấng công bình, phải trừng phạt tội lỗi. Thì cái hình phạt của Đức Chúa Trời trên Cain vẫn tiếp tục xảy ra. Và Cain trở nên kêu là người du mục ngày đây mai đó, và phải được Đức Chúa Trời đóng dấu ấn, chứ không thôi những người, có thể là những người mà họ gặp đó, có thể giết Cain. Thành ra con người mang cái dấu ấn tội lỗi đó. Nhưng mà được phục hồi. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài cũng là đấng yêu thương, và trong cái ân điển của Chúa, cái tình yêu thương của Chúa, để mà hàn gắn, để mà phục hồi lại bà Eva, để rồi cái đứa con kế tiếp, bà mới nói như thế này: Đức Chúa Trời đã ban cho tôi một con trai khác thay cho Abel bị Cain giết. Cứ tưởng tượng khi mà hiểu được cái tình yêu của Chúa như vậy đó, thì mới kinh nghiệm được cái niềm vui khi Eva có con là Seth. Mà còn hơn thế nữa, Seth cũng sinh con trai đặt tên là Enoch. Từ đó Kinh Thánh ghi chép lại, người ta bắt đầu cầu khẩn danh của Chúa. Không những đứa con này được lớn lên trong cái sự phục hồi của Chúa, nhưng Seth, đứa con này, cái dòng dõi của Seth cầu khẩn danh của Chúa, tìm kính Chúa. Đây là cái niềm vui mừng lớn nhất mà bà Eva, hay là cái người mẹ đầu tiên trong con người, kinh nghiệm được cái điều đó. Trở lại, chúng ta đang sống trong một cái thời đại, gọi là cái thời đại là nó nhiều, có như là modern time, có nghĩa là thời đại tinh tiến, khoa học, kỹ thuật, và cái gì cũng là tương đối cả. Mà nếu gặp cái trường hợp mà cũng giống như phải có sự đau khổ, đau lòng như thế này, không phải là có thể từ con cái, nhưng mà có thể từ chồng, từ vợ, hay là bất cứ những người chung quanh đó, thì làm sao để chúng ta có thể phục hồi được? Nếu mà con cái Chúa bị tổn thương, làm sao để có thể phục hồi được? Đó là cái câu hỏi. Thì phải trở về lại cái đoạn Kinh Thánh. Ngày xưa Chúa đã phục hồi Eva trong cái sự đau khổ, coi như là giọt lệ thành sông đó, mà được phục hồi thì huống chi chúng ta ngày hôm nay. Thì làm sao để làm được điều này? Có ai dám trả lời không? Lời của Chúa ghi chép lại cái sự phục hồi này đến phải qua cứu Chúa Giêsu Christ. Rất là đơn giản. Ngày xưa trong cái thời đại của cựu ước thì chúng ta, Đức Chúa Trời hiện hữu và xuất hiện cho con người qua những giấc mơ, qua những cái cuộc gặp gỡ. Ngày hôm nay trong cái thời đại ân điển, chúng ta có Chúa Giêsu Christ và lời của Ngài được khải, được rõ bày tỏ qua Đức Thánh Linh, qua lời của Chúa, để mà hiểu được, để mà kinh nghiệm được rằng Chúa Giêsu Christ Ngài đã là Đức Chúa Trời, Ngài đã thành người chết trên thập tự giá để thay thế hay là để chuộc tội cho chúng ta. Và trong cái ân điển của Chúa, lời của Chúa hứa rằng khi chúng ta tin nhận Ngài thì cái sự phục hồi hay cái sự làm hòa lại với Đức Chúa Trời sẽ được xảy ra. Và bởi làm hòa lại với Đức Chúa Trời qua thập tự giá của Chúa Giêsu Christ đó thì mới có thể có cái sự phục hòa hay là sự thông cảm với anh em mình, dù rằng cái người đó có thể làm tổn thương chúng ta. Đó là lời Kinh Thánh. Để ôn lại chút xíu, từ cái thuở ban đầu khi mà tội lỗi đi vào con người thì con người xa cách Đức Chúa Trời, và những cái sự hung tàn bạo nghịch đã xảy ra, và Đức Chúa Trời công bình Ngài trừng phạt Cain phải lưu lạc đây đó trong cái đời sống. Nhưng trong cái tình yêu thương, Ngài đã gìn giữ hay là làm lại, phục hồi cho Eva, những người mẹ đó. Và cho cái thời ngày hôm nay thì chúng ta qua Chúa Giêsu Christ thì được sự phục hồi với Đức Chúa Trời và đồng thời phục hồi với anh em mình. Đó lý do tại sao lời của Chúa nhắc nhở hễ ai tin nhận Ngài thì có sự sống đời đời, có nghĩa là có cái sự phục hồi lại với Đức Chúa Trời trong cái lời hứa của Chúa, và đồng thời hễ yêu Chúa trong cái sự phục hồi đó thì sẽ có cái sự làm mới trở lại trong cái tâm linh để có thể tha thứ, phục hồi lại với những người mà có thể làm cho chúng ta đau khổ. Thành ra sếp đã mang, sinh ra đã thay thế cho A-ben. Như một cái bài học tâm linh khác, khi mình sinh ra để thay thế cho A-ben thì Chúa Giêsu Christ cũng được xảy ra hay là trở thành người thay thế chúng ta trên thập tự giá. Bởi vì có người tội lỗi, chúng ta sẽ chết. Nhưng mà qua Chúa Giêsu Christ chết trên thập tự giá để chuộc lỗi tội cho chúng ta thì chúng ta được làm hòa lại với Đức Chúa Trời để có sự sống đời đời đó. Lời của Chúa cũng nhắc nhở Sếp sinh ra đứa con đặt tên là Enoch. Từ đó người ta bắt đầu cầu khẩn danh của Chúa. Khi nhìn cuộc đời của người mẹ, chúng ta sẽ thấu hiểu, hay là các người mẹ có thể đã từng trải những điều này rồi. Nhưng trở lại cái câu hỏi, cái niềm vui lớn nhất của các bà mẹ là gì? Cái cuộc đời này sẽ qua đi. Thì cái niềm vui của người mẹ phải thấy được giống như Eva thấy được Seth. Và đồng thời Eva còn sống để mà thấy được cái thế hệ thứ ba kế tiếp là Enoch. Và thấy được cái thế hệ này bắt đầu cầu khẩn danh của Chúa. Đây là cái điều vui mừng lớn nhất. Kính thưa quý ông bà anh cha, chúng ta có thể sống một mình, tôi một thân một mình, tới đâu thì tới, không có sao cả. Nhưng mà lời của Chúa ngay từ cái thuở ban đầu này nhắc nhở phải thấy được cái thế hệ kế tiếp Seth, và phải thấy được cái thế hệ kế tiếp nữa Enoch. Đó là cái niềm vui mừng lớn nhất. Mà muốn được cái niềm vui này, tôi kêu gọi quý ông bà anh cha, trong cái thời đại ân điển này, chúng ta phải trở về lại tin nhận Chúa Giêsu Christ thì mới có thể làm hòa lại với Đức Chúa Trời, thì mới có thể nối kết cái tình nghĩa vợ chồng, tình nghĩa cha con, và ông nội ông ngoại thì có cái đời cháu. Rất đông con cái Chúa trong hội thánh này thấy được tới cái đời Enoch, và có thể thấy xa hơn nữa. Mà nếu con cái hậu duệ dòng dõi của mình tin kính Chúa, cầu khẩn danh của Ngài, đó là cái niềm vui mừng lớn nhất. Kính thưa quý ông bà anh gia, đời người làm mẹ, nếu mà tôi thiếu sót thì sau giờ nhóm nói chuyện với tôi, đời người làm mẹ có ba điều xảy ra để ôn trở lại, bao giờ cũng có hy vọng. Thành ra nếu mà người mẹ có con mình ngồi kế bên á, gõ qua con mình, con là cái niềm hy vọng của mẹ. Còn cái cuối tháng tới đó thì mới cha là khác ha. Thành ra nếu mà người làm con hay là làm cháu đó đó, hy vọng rằng không có làm gì cho bố mẹ mình hay là mẹ mình đau lòng cả. cái sự đau lòng từ con cái đôi khi bướng bỉnh, đôi khi ngỗ nghịch, đôi khi không có vâng lời, đôi khi tự là giỏi hơn bố mẹ và làm những điều sai trật, trong đó làm cho mẹ mình đau lòng. Thì lời của Chúa sáng nay nhắc nhở những người làm con đừng có làm cho người mẹ của mình đau lòng. Và cũng là cái người mẹ, cái niềm vui mừng lớn nhất, hạnh phúc nhất của người mẹ là thấy được con mình, cháu mình tin kính Chúa. Thành ra những người làm con ngồi trong phòng này cũng phải làm gương hay là tin kính Chúa để mẹ mình vui mừng. Và khi có đứa con kế tiếp hay là cái thế hệ kế tiếp cũng làm gương cho nó, hướng dẫn nó để nó trở nên những người tin kính Chúa. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Chương trình của chúng ta cũng còn rất là dài. Thành ra quý vị ráng thêm còn chừng 15 phút nữa để có những cái phần kế tiếp. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa sáng hôm nay, những người mẹ hay là ngay cả những người con và cháu trong gia đình, hay là nhắc nhở ông nội, ông ngoại, bà cố có hiện diện trong cộng nhóm này, để hiểu ngày xưa cái lòng của người mẹ của bà Eva như thế nào, để chúng con có thể phản ảnh cuộc đời và cuộc sống của chúng con như vậy. Để rồi cái niềm hạnh phúc lớn nhất là nhìn thấy được con, cháu, hậu duệ của mình là những người tin kính Chúa. Sau giờ này chúng con sẽ có buổi lễ cho các người mẹ để chúng con có sự vui mừng, chúng con chụp hình lưu niệm, và đồng thời chúng con có bữa tiệc thông công do các ông phụ trách. Nguyện tất cả những điều chúng con làm Chúa đẹp lòng. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài, nhất là những người nữ giới trong hội thánh, cái lòng mẹ bao giờ cũng bao la và tìm kiếm cái hạnh phúc lớn nhất mà Chúa đặt để trong vai của người mẹ, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.